truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, thứ tư ngày 3 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Chiều nay ngày 3 tháng 8, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục làm việc tại hội trường để nghe các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân thành phố và Tòa án nhân dân thành phố trình bày tại kỳ họp.
Tiếp tục chuyến công tác tại thành phố Thái Nguyên, đoàn chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Thế giới VKB tại Việt Nam đã có buổi làm việc với các sở ngành để làm rõ hơn một số vấn đề liên quan đến đề xuất dự án phát triển đô thị động lực thành phố Thái Nguyên.
Không ngại hiểm nguy trước đối tượng trộm cắp hung hăng, quần chúng nhân dân tổ 10 phường Tân Thịnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm truy bắt đối tượng trong đêm. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục làm việc tại hội trường lớn Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong phiên họp chiều nay, các đại biểu đã nghe Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Nghe Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2016. Báo cáo của Tòa án Nhân dân thành phố về công tác giải quyết, xét xử và thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong chương trình làm việc sáng mai ngày 4 tháng 8, các đại biểu sẽ tiến hành chia tổ thảo luận về các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 2.
Sáng ngày 2 tháng 8, tiếp tục chuyến công tác tại thành phố Thái Nguyên, đoàn chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Thế giới VKB tại Việt Nam đã có buổi làm việc với các sở, xây dựng, giao thông vận tải, tài chính, kế hoạch đầu tư, tài nguyên môi trường và công ty một thành viên cấp thoát nước Thái Nguyên để làm rõ hơn một số vấn đề liên quan đến đề xuất dự án phát triển đô thị, động lực thành phố Thái Nguyên. Để có những lựa chọn phù hợp và sắp xếp thứ tự ưu tiên trong 11 công trình, gồm xây dựng trường mầm non Hương Sơn và trường mầm non Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, xây dựng khu tái định cư, xây dựng khu trung tâm dịch vụ văn hóa thể thao thành phố, cải tạo một số tuyến mương thoát nước ở khu dân cư, nâng cấp xây dựng 5 tuyến đường, gồm đường Việt Bắc giai đoạn 3 và đường gom, đường Bắc Nam, đường Lưu Hữu Trác, đường Thanh niên Xung phong, đường khu đô thị Đồng Bẩm, hai cây cầu là cầu Thịnh Đán và cầu Húng Thượng. Các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới đã chia thành 3 nhóm làm việc để làm rõ về các vấn đề như quy hoạch chung và định hướng quy hoạch, hạ tầng giao thông, hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa, môi trường xã hội và tình hình tài chính. Sau khi cùng tìm hiểu và phân tích các vấn đề trên cho thấy, việc cần đầu tư cải tạo hệ thống suối, mương thoát nước tự nhiên là vấn đề bức bách mà thành phố Thái Nguyên cần giải quyết. Buổi chiều cùng ngày, đoàn đã làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh để có những thảo luận liên quan định hướng phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên trong thời gian tới, cơ chế cho vay lại nguồn vốn của chính phủ, nguồn vốn đối ứng của địa phương, báo cáo đánh giá tài chính, đặc biệt về kế hoạch phát triển đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng, vấn đề xử lý chất thải, nước thải, thoát thải nước mưa, v.v.
Theo cơ quan báo chí phản ánh, sau trận mưa to xảy ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên ngày 1 tháng 7, tại hồ điều hòa Sương Rồng thuộc phường Phan Đình Phùng đã xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt, gây ô nhiễm nguồn nước, không khí, ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân sống xung quanh hồ. Trước tình hình đó, ngày 19 tháng 7, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lấy mẫu nước phân tích đánh giá chất lượng nước hồ. Kết quả kiểm tra mẫu nước cho thấy các thông số về nhu cầu oxy sinh học, nhu cầu oxy hóa học, amoni và vi sinh đều có giá trị vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước mặt. Lượng oxy hòa tan trong nước dao động lớn giữa buổi sáng và buổi trưa do quá trình quang hợp của tảo. Điều này cho thấy nước hồ đã có dấu hiệu ô nhiễm do chất hữu cơ. Để đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực, ngày 2 tháng 8 năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành công văn số 1442 về việc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường hồ điều hòa Sương Rồng. Theo đó, đề nghị Công ty Cổ phần Sông Đà 2, đơn vị quản lý hồ điều hòa Sương Rồng có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, xây dựng đầy đủ các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường theo đúng nội dung trong đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. Rà soát xác định các nguồn thải đổ vào hồ để có biện pháp kiểm soát khắc phục.
Sáng ngày 2 tháng 8, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 120 cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở. Trong 6 ngày từ ngày 2 đến ngày 7 tháng 8, các học viên được truyền đạt 10 nội dung chính về công tác đoàn đội. Trong đó đáng chú ý là công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trên mạng xã hội đối với đoàn viên thanh niên và triển khai chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030. Bên cạnh đó, các học viên còn được thông tin về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, giới thiệu nội dung về cải cách hành chính, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ công chức và thực hiện thể chế cơ chế một cửa và học tập quán triệt nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Theo kế hoạch cuối khóa, các học viên sẽ đi thực tế học tập kinh nghiệm tại tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.
Trong 3 ngày từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 8, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Đào tạo huấn luyện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thuộc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy năm học 2016-2017 cho trên 400 cán bộ quản lý và nhân viên của 109 trường học trên địa bàn. Trong quá trình tập huấn, các học viên được tập huấn các nội dung gồm công tác triển khai quản lý hồ sơ, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy, lý thuyết nghiệp vụ công tác phòng cháy và chữa cháy với các nội dung như một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy, các kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và phương tiện phòng cháy và chữa cháy được trang bị tại các cơ sở. Ngoài học lý thuyết, các học viên được thực tập các phương án chữa cháy cụ thể tại đơn vị, trường học cũng như cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Nói về ý nghĩa và vai trò của lớp tập huấn, ông Lê Xuân Hải, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đối với ngành giáo dục đào tạo thành phố thì việc mà tổ chức phòng chống cháy nổ là rất là quan trọng, bởi vì là trong nhà trường thì rất là đông học sinh, và đến thời điểm bây giờ thì cơ sở vật chất của nhà trường thì có rất là nhiều máy móc thiết bị cần phải phòng chống cháy nổ. Thì với ý nghĩa đó thì phòng tôi liên tục là tổ chức các cái lớp nghiệp vụ trong năm học và đầu năm học để cho các đồng chí cán bộ giáo viên, thứ nhất là nắm được cái tầm quan trọng của công tác phòng chống cháy nổ, và cái thứ hai là lúc nào cũng là tổ chức các cái biện pháp để mà phòng ngừa cháy nổ trước và trong tất cả các lớp học và đặc biệt là các phòng tin học của các nhà trường.
Đây là hoạt động thường kỳ được ngành giáo dục đào tạo tổ chức thường xuyên cho các đơn vị trường học trên địa bàn. Sau lớp tập huấn, các học viên được cấp chứng chỉ về công tác phòng cháy chữa cháy năm học 2016-2017. An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tục thông tin về những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn, thức ăn đường phố không rõ nguồn gốc, đồ uống chứa các chất độc hại, nguy hiểm cho sức khỏe, khiến người tiêu dùng hoang mang, lo sợ. Nhiều người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bằng cách này hay cách khác đã tự tìm những nguồn cung cấp thực phẩm cho gia đình mình.
Dọc các dãy phố, nhiều gia đình tự tạo những vườn rau mini trước hiên nhà bằng nhiều hộp xốp ghép lại với nhau. Thậm chí, nhiều người còn tận dụng những ô vuông trồng cây bóng mát vỉa hè để trồng rau xanh. Khu dân cư số 9, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên mới được hình thành từ vài năm trở lại đây. Nhiều diện tích đất còn bỏ trống. Một số người dân đã tận dụng đất để trồng rau, phục vụ bữa ăn của gia đình. Đối với các gia đình có đất trồng trọt, chăn nuôi, thì việc tự sản, tự tiêu là giải pháp được nhiều người lựa chọn. Còn những hộ có diện tích đất hẹp hay bận rộn, thì địa chỉ được tin tưởng chính là các cửa hàng rau an toàn hay nguồn thực phẩm từ người quen ở nông thôn. Cứ đến cuối tuần, bà Lê Thị Hiền, tổ 15, phường Tân Thịnh lại ra bến xe khách nhận thực phẩm từ quê chuyển lên để dự trữ ăn dần. Bà Hiền chia sẻ, nhìn con cái mua thức ăn ngoài chợ mà tôi lo lắng không yên. Sẵn có người nhà ở quê, hàng tuần tôi đều nhờ mua đồ ăn rồi gửi lên qua xe khách cho yên tâm. Ngoài ra, nhiều gia đình còn chúc nhau thịt một con lợn để không phải mua thịt lợn ngoài chợ. Anh Nguyễn Ngọc Tuyển, tổ 1 phường Quang Vinh cho biết, từ khi có thông tin sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, gia đình tôi rất lo lắng. Vợ tôi nảy ra ý tưởng mấy gia đình mua chung một con lợn có nguồn gốc uy tín, rồi thuê người thịt, chia nhau mỗi gia đình một phần, rồi cho vào tủ lạnh ăn dần cho đảm bảo. Cứ đều đặn như vậy, gần một năm nay, nhà tôi không phải mua thịt lợn tại chợ. Nắm bắt được nhu cầu thực phẩm sạch của người dân, nhiều cửa hàng rau an toàn, thực phẩm sạch đang mọc lên ngày càng nhiều. Trong đó, bán thực phẩm sạch qua mạng là loại hình kinh doanh mới đang được rất nhiều bà nội trợ tin dùng. Chị Nguyễn Thị Hồng Minh, tổ 4, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, chủ shop online thực phẩm sạch Hòa Bình cho biết, khi mới xây dựng trang trại tại tỉnh Hòa Bình, ý tưởng của tôi là nhằm cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho gia đình. Nhận thấy nhu cầu của thị trường rất lớn, tôi mở rộng quy mô để kinh doanh. Hiện nay trang trại 20 ha của gia đình tôi có trên 2.000 con lợn thịt và đủ loại rau xanh đã được cấp chứng nhận tiêu chuẩn Việt Gáp, chủ yếu cung cấp cho công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam và một số cửa hàng rau an toàn. Đồng thời tôi dành một số lượng nhất định để bán online với mục đích giới thiệu sản phẩm. Có thể thấy, trước bối cảnh thực phẩm bẩn tràn lan, khó kiểm soát như hiện nay, việc người dân chủ động tăng gia sản xuất là giải pháp được nhiều người lựa chọn, song chỉ là biện pháp tức thời, chứ chưa mang tính bền vững. Đó là chưa kể đến nhiều người dân cho rằng việc tự nuôi trồng là tốt, trong khi điều kiện đất, nước không đảm bảo. Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Lê Thị Hương Lan, trưởng khoa sinh hóa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, nhiều người dân chỉ quan tâm đến thực phẩm có chất tăng trọng, có nhiễm hóa chất hay không, còn mầm bệnh ký sinh trùng trong thực phẩm lại ít quan tâm. Trong khi thực tế, nhiều ký sinh trùng truyền qua thực phẩm gây nhiều bệnh lý phức tạp, thường gặp nhất là các bệnh về đường ruột. Mỗi người một cách làm, một biện pháp, song tự chung lại đều nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe cho chính mình và người thân. Tuy nhiên, giải pháp tối ưu nhất vẫn là sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền và ngành chuyên môn, đảm bảo thực phẩm xuất ra thị trường phải có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực tế này đang là cơ hội tốt để những mô hình nuôi trồng, kinh doanh thực phẩm an toàn được nhân rộng.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu chuyên mục là phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bài viết Dũng cảm truy bắt đối tượng trong đêm. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự, giảm 1 vụ so với tuần trước, gồm các loại án cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và dâm ô trẻ em. Triệt phá 3 điểm ma túy lớn trên địa bàn. Tài sản bị xâm hại trên 20 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn Đồng Bẩm, Cam Giá, Tân Thịnh. Đáng chú ý, khoảng 5 giờ 15 phút ngày 27 tháng 7, tại nhà dịch vụ sân bóng Quang Minh 2 thuộc tổ 6 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, anh Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tổ 6 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, phát hiện xe ô tô Ford Ranger biển kiểm soát 29C61114 bị kẻ gian lấy trộm 4 logo tại vị trí trước, sau và hai bên tay xe ô tô. Trong đó có một logo phía sau gắn camera, tổng trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 18 triệu đồng. Đây chỉ là một trong 6 vụ án trộm cắp tài sản là logo xe ô tô, đặc biệt là logo xe ô tô của các hãng nổi tiếng như Camry, Lexus, Ford, v.v. xảy ra trong 2 tuần qua. Thời gian gây án thường là vào ban đêm hay trời mờ sáng. Cơ quan công an khuyến cáo các chủ phương tiện không để xe ở những nơi công cộng, lề đường hay những nơi không có người quản lý trông coi.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 139 lượt đối tượng, phát hiện 70 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Tăng cường kiểm tra 111 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 231 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Nhắc nhở 15 trường hợp, xử lý phạt hành chính 20 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phối hợp Hội Người cao tuổi thành phố Thái Nguyên xây dựng kế hoạch phối hợp hành động phòng chống tội phạm năm 2016-2017 và giai đoạn 2016-2020. chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 213K với 897 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, bắt 7 vụ 7 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2,963 gam heroin và 1,929 gam ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Vận động 5 người nghiện ma túy cai tại gia đình, điều tra khám phá 4 vụ 4 đối tượng phạm tội hình sự. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Qua kiểm tra, lực lượng công an thành phố lập biên bản 24 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 2 trường hợp không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tạm giữ 26 xe ô tô con, xử lý 13 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, tước giấy phép lái xe có thời hạn 13 trường hợp. Ngoài ra, lực lượng công an thành phố còn thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, chống ùn tắc giao thông trên các tuyến chính của thành phố và kế hoạch phân luồng, hướng dẫn giao thông tại đường giao nhau có đèn tín hiệu, các chốt giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, v.v. Thưa các đồng chí và các bạn, trong thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội đăng tải một số thông tin về thái độ bàng quan, trốn tránh, thậm chí là sợ hãi trước các hành vi vi phạm pháp luật và đổ lỗi cho đó là mặt trái của nền kinh tế thị trường. Nhưng trên thực tế, phần lớn người dân đều có tinh thần đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm, không ngại hiểm nguy, dũng cảm, loại trừ cái xấu ra khỏi đời sống xã hội. Qua chuyên mục Vì An ninh Thành phố hôm nay, chúng tôi xin gửi tới các đồng chí và các bạn bài viết có nhan đề Dũng cảm truy bắt đối tượng trong đêm, ghi nhận về tinh thần dũng cảm truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản của nhân dân tổ 10, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên.
Vào những ngày hè thời tiết oi bức, người dân thường có thói quen ngủ muộn hơn, đồ đạc tài sản để ở ngoài tạo cơ hội cho các đối tượng lợi dụng đêm tối trộm cắp tài sản và lẩn vào bóng đêm chạy thoát. Ngày 20 tháng 7 vừa qua, khi thấy ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà hai bên phố thưa dần, đường phố đã ít người qua lại. Chị Phạm Thu Hiền, sinh năm 1983, bán nước giải khát tại khu vực tổ 10, phường Tân Thịnh, đang thu dọn bàn ghế để đóng cửa hàng đi ngủ, thì phát hiện thấy một đối tượng lạ mặt lai vãng quanh khu vực cửa hàng. Thấy có tiếng nổ của động cơ xe máy, chị Hiền quay sang nhìn thì thấy đối tượng lạ mặt ngồi trên xe máy của anh Phạm Đức Khương, sinh năm 1981, thường trú tại tổ 17, phường Phan Đình Phùng, để ngay cạnh cửa hàng của chị. Phản xạ tức thì, chị Hiền lao ra giữ chiếc xe máy. Đối tượng rú ga hòng chạy thoát. Nhanh trí, chị Hiền kìm chân kéo nghiêng xe đổ xuống đất, đồng thời truy hô, còn đối tượng bỏ phương tiện chạy. Nghe tiếng chị Hiền hô hoán, anh Đinh Văn Huân, thành viên ban bảo vệ dân phố của phường Tân Thịnh, cùng anh Nguyễn Văn Ngọc, Hứa Xuân Thượng, Phạm Đức Khương và quần chúng nhân dân nhanh chóng đuổi theo vây bắt đối tượng. Thấy không còn đường thoát, đối tượng rút từ trong người ra một con dao bấm dài khoảng 25cm, hòng đâm anh Ngọc. Nhanh như cắt, anh Khương và anh Thượng đã tước dao, cột ngã khống chế đối tượng, dẫn giải đến trụ sở cơ quan công an. Nói về diễn biến quá trình vây bắt đối tượng, anh Đinh Văn Huân, ban bảo vệ dân phố phường Tân Thịnh cho biết.
Tôi thì là một thành viên của tổ dân phố sống trên địa bàn, thì ngày hôm 20 tháng 7 thì lúc khoảng hơn 9 giờ thì tôi đang ngồi xem TV, thì lập tức ở hàng xóm thì có tiếng gọi là hô trộm. Trộm thì tôi lập tức trong nhà tôi mới chạy ra, thì thấy gọi là một người đang ngồi trên xe máy và một người thì đang giằng co xe máy, thì thấy tôi thì tên trộm mới bỏ chạy. Thì cùng cái lúc truy hô của cái gia đình bị nạn ấy, thì tôi cùng với anh Thượng với anh Ngọc thì là truy đuổi bắt tên trộm. Trong quá trình truy đuổi thì tên trộm cũng có những cái gọi là động tác gọi là dùng vũ khí là chống cự, nhưng mà do gọi là quần chúng cũng cùng lúc đổ xô ra thì bắt được tên trộm.
Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Đào Văn Khải, sinh năm 1960, thường trú tại xóm 3, Cát Nê, Đại Từ, Thái Nguyên. Qua kiểm tra trên người đối tượng, thu giữ một vam phá khóa hình chữ T, hai thanh kim loại dài 8cm được mài ở một đầu, một dao bấm dài 25cm, một điện thoại di động. Những vật chứng trên là công cụ phương tiện để Khải thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Trung tá Phạm Quốc Thái, Phó trưởng Công an phường Tân Thịnh cho biết, Khải là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Vụ án đã được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Sau khi bắt giữ xong thì lực lượng công an phường cũng nhận được tin và cùng xuống phối hợp đưa đối tượng về trụ sở công an phường để đấu tranh làm rõ. Qua quá trình đấu tranh làm rõ thì bước đầu là đối tượng đã khai nhận toàn bộ rõ cái hành vi của mình trong việc thực hiện trộm cắp tài sản. Và qua cái sự việc trên ấy thì chúng tôi nhận thấy là cũng do chúng ta làm tốt cái công tác phát động phong trào quần chúng toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở và khu dân cư đã truyền tạo sự chuyển biến nhận thức sâu sắc của quần chúng nhân dân. Qua cái sự việc trên nữa thì tôi thấy là đáng biểu dương các anh Phạm Đức Khương là chủ nhà và anh Đinh Văn Huân sinh năm 66 và anh Nguyễn Văn Ngọc sinh năm 83 là cũng có hộ khẩu thường trú tại tổ 10 phường Tân Thịnh là người tham gia trực tiếp bắt giữ được các đối tượng trên, sau đó phối hợp với các công an hoàn thiện đưa đối tượng ra ngoài bàn giao cơ quan điều tra để điều tra theo thẩm quyền.
Vụ án trên chỉ là một điển hình trong hàng trăm vụ án được nhân dân thành phố Thái Nguyên khám phá trong thời gian qua. Từ đó cho thấy, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có tính lan truyền sâu rộng trong nhân dân và trở thành tư tưởng, nhận thức để nhân dân hành động. Dũng cảm đấu tranh trấn áp tội phạm vì một xã hội trong sạch, không phạm tội. Đó chính là tinh thần tốt đẹp của dân tộc ta.
Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa vừa, mưa to diện rộng. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 2, đêm qua và sáng nay ngày 3 tháng 8, các khu vực trong tỉnh đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa rất to, Võ Nhai 129mm. Dự báo đêm nay và ngày mai, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Đợt mưa này có khả năng kéo dài đến hết ngày 4 tháng 8. Tổng lượng mưa cả đợt khoảng 50-100mm, có nơi trên 100mm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo có khả năng xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi và ngập ở các vùng trũng. Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày 4 tháng 8 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa, có lúc có mưa vừa và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, có lúc có mưa vừa đến mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 82-87%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa, ngày có lúc có mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa đến mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 82-87%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ.
Ông xã ơi!
Ơi, sao đó vợ?
Em đang nghĩ ra món quà rất ý nghĩa để Tết này biếu ông bà hai bên nội ngoại rồi, đúng ý anh luôn.
Thế à? Mà muốn gì vậy em?
Anh nghe nhé, từ ngày 8 tháng 12 năm 2015 đến hết ngày 6 tháng 3 năm 2016, chỉ cần gửi tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Hàng Hải Maritime Bank là có cơ hội nhận các phần quà cho mình và cho cả gia đình, tổng giá trị lên đến 3,4 tỷ đồng. Vào các ngày thứ 6 trong tuần, vợ chồng mình sẽ được cào thẻ điện tử trúng từ 50.000 đến 10 triệu đồng một thẻ. Vào tất cả các ngày trong tuần, Maritime Bank dành giải thưởng gần 1 tỷ đồng cho các gia đình gồm có 15 gói chăm sóc sức khỏe dành cho bố mẹ, 15 chuyến nghỉ dưỡng 5 sao dành cho vợ chồng, 15 sổ tiết kiệm măng non dành cho con cháu.
Wow, tuyệt thật. Vậy là năm nay nhà mình vừa rước Lộc vào nhà, vừa có những món quà rất ý nghĩa để biếu bố mẹ người thân đấy nhỉ. Hôm nay là thứ 6, mình đến Maritime Bank ngay để còn kịp nhận quà nữa em.
Vâng, mình đi luôn. Năm nay gia đình mình sẽ cùng Maritime Bank
trao lộc tri ân để Tết ấm tình thân.
Chi tiết xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của Ngân hàng Maritime Bank.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự Hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Khuyến mại tri ân khách hàng ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. Chương trình bóc tem dầu trúng quà ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ cách đường tròn Mỏ Bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. Cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương. Cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. Kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.
Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, cơ sở đào tạo Thái Nguyên thông báo tuyển sinh. Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, cơ sở đào tạo Thái Nguyên là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Hiện đang đào tạo 22 mã ngành, trong đó có nhiều chuyên ngành đã trở thành thương hiệu đặc thù chuyên về giao thông vận tải, xây dựng như công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ, công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp, kế toán doanh nghiệp, kinh tế xây dựng. Kỳ tuyển sinh năm nay, nhà trường xét tuyển theo nhóm GX, tức tăng gấp đôi cơ hội cho thí sinh đăng ký với tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2.800 sinh viên. Phương thức tuyển sinh và nguyên tắc xét tuyển. Sử dụng kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia tại các cụm thi do trường đại học chủ trì để xét tuyển. Điểm xét tuyển năm nay là 15 điểm. Thí sinh đăng ký xét tuyển theo một trong các tổ hợp môn thi. Xét tuyển theo chuyên ngành và theo từng cơ sở đào tạo. Xét theo nguyên tắc thí sinh có kết quả thi từ cao xuống. Thí sinh đăng ký nguyện vọng tại cơ sở nào thì khi trúng tuyển sẽ học tại cơ sở đó. Tham gia học tập tại trường, sinh viên có cơ hội việc làm rất lớn và có cơ hội nhận học bổng theo các chương trình hợp tác quốc tế. Ngoài đào tạo hệ cao đẳng, đại học chính quy, cơ sở còn đào tạo đại học liên thông hệ chính quy, tuyển sinh các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, thí nghiệm viên kiểm tra chất lượng công trình giao thông, nghiệp vụ thanh tra cơ bản chuyên ngành giao thông vận tải. Địa chỉ liên hệ: đường Phú Thái, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại 02803 856 545, fax 02803 746 975, email info@utt.edu.vn.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi. Từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8, nhãn hàng sữa Cô Gái Hà Lan tổ chức dùng thử sản phẩm và tặng chén sứ cao cấp khi mua 2 lốc sữa cao khỏe 170ml. Ngoài ra, còn nhiều quà tặng hấp dẫn khác. Để biết thêm thông tin, bà con tham khảo tại cửa hàng tạp hóa có bán sữa Cô Gái Hà Lan tại thành phố Thái Nguyên. Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng Cô Gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa Cô Gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô cô la mới, thêm vị ngon, giá hợp lý.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời! Vợ chồng mình đi mua liền đi anh! Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.